Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào quý vị và các bạn. Mến chào tất cả những tri kỷ của tôi. Đây là chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc, chương trình của tất cả chúng ta. Và cũng như mỗi khi, chương trình sẽ được lên sóng rất là đều đặn hàng tuần trong rất nhiều năm rồi. Đó là 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikikamxuc.com. Và gần đây thì các bạn có thể thấy là trên kênh YouTube của Web 5 Ngày, vào 7 giờ tối thứ ba thì sẽ có một cái bản video up lên cho những bạn nào thích cái nền tảng YouTube để các bạn xem nó thuận tiện hơn ha. Tại vì có rất nhiều người họ không thích nghe ở trên những cái kênh giống như là trang web, họ không thích nghe ở podcast, không thích nghe ở SoundCloud, đúng không? Nên là thôi, tôi vẫn sẽ có một cái phiên bản trên YouTube ha. Và đương nhiên là khi mà tôi up lên trên YouTube thì nếu mà để nguyên cái file âm thanh thì tôi thấy nó tội lỗi quá. Tôi thấy nó kỳ quá, tôi hơi cẩu thả với lại tri kỷ của mình. Nên là tôi cũng ráng dựng một cái phiên bản nó đàng hoàng thêm chút xíu. Nó có hình ảnh, nó có phụ đề để ít nhất là nó có cái điều gì đó khác biệt, nó tăng cái trải nghiệm lên khi mà các bạn nghe Tri Kỷ Cảm Xúc. Ok, thì cũng như mọi khi, trong tuần mới thì tôi chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật là trẻ khỏe, thật là mạnh mẽ, thật là mát mẻ, thật là vui vẻ ha. Chúc tất cả những điều tích cực với các bạn. Bữa nay thì chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề mà thấy hơi nhiều. Đặc biệt nếu mà ai đó đi làm ở công sở và nếu mà thân thân với quản lý, thân thân với sếp thì có thể các bạn sẽ thấy được những cái lời mà kiểu như than vãn của những cái người hơi cao cao trong công ty. Đại khái như là sếp của bạn có thể nói với bạn một cái câu như thế này: anh thấy cái thằng bé kia, thấy nó nhanh nhẹn quá, thấy nó thông minh quá mà tiếc ghê, mới cho nó nghỉ làm. Hoặc là một cái người sếp khác có thể nói là chị thấy cái bé đó nó tiềm năng quá mà cuối cùng nó lại không có đáp ứng được cái yêu cầu, cũng cho nghỉ. Đúng không? Nếu mà các bạn thân với sếp thì đâu đó các bạn sẽ nghe được những cái lời như thế, nó nhiều lắm. Vậy thì ở đây nó có một cái thực trạng như thế này nè các bạn. Có những người rõ ràng rất thông minh, nhanh nhẹn và có tài lắm, nhưng mà không có tồn tại được một cách mà vững vàng ở cuộc sống này, rất là dễ bị đào thải. Có bao giờ các bạn làm việc với một người á mà bạn ngạc nhiên với cái sự nhanh nhẹn của họ, nhanh trí của họ, nói phát là họ nghe ngay, nói phát là họ hiểu ngay, cảm giác họ làm nhanh lắm. Và nhiều khi mình còn cảm thấy hơi tự ti khi mà làm chung với họ, tại vì mình tự nhiên mình thấy mình ngu quá, hay người ta thông minh yeah, kêu luôn á. Nhưng những cái người thông minh đó lại đôi khi lại không có tiến xa được. Bằng một cách nào đó họ chỉ nhanh được lúc đó thôi, họ chỉ trội trong ngắn hạn thôi, chứ mà đi đường dài á, theo cái kiểu cái câu mà ông bà ta xưa giờ hay nói á, là đường dài mới biết ngựa hay á, thì đúng vận vô cái câu đó thì những cái người có vẻ nhanh trí, thông minh, tài năng trước mắt mình á lại không có trụ được về đường dài. Thì đó là cái điều mà các bạn có bao giờ thắc mắc không ta? Tôi nghĩ là các bạn để ý các bạn sẽ thắc mắc, tại sao anh thông minh nhưng anh không thành công? Wow, đúng không? Thế thì đâu là câu trả lời? Bữa nay tôi sẽ cố gắng để móc hết kinh nghiệm, sự quen biết, sự quan sát, sự chú ý, sự chiêm nghiệm, sự suy niệm của tôi để mang đến cho các bạn một cái lời giải thích mà ít nhất là ở lúc này tôi cảm thấy là nó rất là đúng với tôi. Khi một ai đó thông minh nhưng vẫn không thành công, cái việc này nhìn thấy rất rõ với những bạn sinh viên. Thực ra khi mà các bạn thi đậu đại học rồi á thì không thể nào bảo các bạn dở được. Tôi nói thiệt, bạn đã thi đậu đại học thì đầu của các bạn không thể nào bảo là chậm tiêu được. Nhưng mà có rất nhiều bạn sinh viên bây giờ đang chán nản cùng cực với con đường tương lai. Thì vẫn là câu hỏi cốt lõi như trong chương trình này đã nói: tại sao bạn thông minh nhưng bạn chưa có vẻ gì thành công giống như bạn muốn? Ha, tóm lại là do đâu, nguyên nhân là gì? Thế thì đây sẽ là câu trả lời các bạn nha. Tôi nghĩ cái điều đơn giản nhất á, khi mà bạn có vẻ giỏi và bạn có vẻ không thành công, nó xuất phát từ cái việc chúng ta lãng phí. Chúng ta lãng phí các bạn ơi, chúng ta được ban tặng, chúng ta được cho một cái điều gì đó có giá trị nhưng chúng ta vứt nó đi hoặc là xài có một chút xíu à. Thì cái điều đó nó gây ra một cái tình trạng là tôi có tài đấy nhưng tôi không thành công được. Và để các bạn dễ hiểu hơn thì tôi lại lấy một cái phép toán học, gọi là một cái phép toán học tiểu học để minh họa cho các bạn thấy cái điều này. Bây giờ hãy so sánh giữa hai người ha. Một ông có cái tài là 10 nhưng mà ông chỉ xài có 1 à, tại vì ông chơi không à. Ông chỉ xài có 1 phần cái tài của ông à. Và hãy so sánh với một cái ông khác coi như là kém tài gấp đôi ông kia. Tài ông này có 5 thôi nhưng ông xài tới 2. Thì về nguyên tắc, cái giá trị thực tế của cái ông kém tài hơn á lại gấp đôi với cái ông kia, có nghĩa là cái ông 2/5 giỏi hơn cái ông 1/10. Giỏi hơn nhiều, đúng không? Rõ ràng chúng ta có thể thấy là cái ông 10 phần tài á, ông phí quá. Ông có xài hết 10 phần đâu. Ông lười biếng, ông chơi bời, thời gian rảnh ông chơi không. Thế thì nó sinh ra một cái kết quả thực tế ở cuộc sống là bạn thông minh hơn nhưng bạn vẫn thua người ta. Ha. Và làm ơn ai đó nếu đang thấy mình thông minh và cảm thấy hình như là tôi đang có cái ý gì đó hơi dìm dìm những người thông minh á, thì từ từ, chút xíu nữa tôi sẽ nói luôn về những người thông minh. Thông minh bẩm sinh tốt chứ, nhất nó không đơn giản là thông minh là thành công đâu. Sử dụng trí thông minh của các bạn như thế nào trong thực tế thì nó là một cái chuyện công phu, nó là một cái chuyện cũng vất vả, cũng đổ mồ hôi đấy. Chứ thông minh là chưa đủ đâu. Đương nhiên thông minh là một lợi thế, tôi thừa nhận với các bạn. Nhanh nhẹn là một lợi thế, trời phú là một lợi thế. Bởi vì tôi mới nói là cái vế đầu tôi nói anh được trời cho 10 phần, đó là lợi thế của anh. Nhưng trời không giúp anh biến 10 phần này trở thành 10 cái phần sự thật. 10 phần này chỉ là 10 phần tiềm năng thôi, chỉ là 10 phần thuận lợi thôi. Còn biến nó thành sự thật là câu chuyện của anh. Và nếu anh không biến được thì coi chừng anh thua cái thằng mà trên lý thuyết là kém tài hơn anh một nửa đó. Anh vẫn thua như thường. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đơn giản là học tiếng Anh đi. Bây giờ thí dụ tôi với bạn đi. Tôi là trời không cho tôi quá thông minh về tiếng Anh. Tôi có luyện cỡ nào thì phát âm của tôi nó cũng ra tiếng Việt. Nó cũng dở dở, nó cũng chả phải là hoàn hảo. Thí dụ như vậy. Coi như cái tài tôi chỉ tới đó thôi. Đúng không? Còn ví dụ bạn, tôi cho bạn đỉnh luôn. Bạn có khả năng copy cái ngữ điệu của người ta. Bạn rất thông minh về một ngôn ngữ chẳng hạn. Bạn tiếp thu nhanh lắm. Đúng không? Trên lý thuyết, cái điểm vạch xuất phát là tôi thua bạn. Nhưng làm ơn nhớ, đó chỉ là cái tài tiềm năng thôi. Biến nó trở thành sự thật là câu chuyện khác. Ví dụ bây giờ, cái người thông minh bẩm sinh, nhanh nhẹn bẩm sinh. Họ học thì rất nhanh, nhưng mà họ không có sự ôn luyện. Thời gian rảnh họ chụp hình lên mạng, chơi game không à. Ngủ nhiều. Tất cả thời gian của họ dành cho cái thứ đâu đâu á, chứ không phải là dành cho cái điều mà họ có tài năng. Thì tôi nói thật, cuộc sống là tôi không ngại những người đó. Tôi không ngại những người đó. Bây giờ tôi nói các bạn nghe một cái công thức đơn giản nè. Nếu một ngày tôi biết cái tài tiếng Anh của tôi có giới hạn, nhưng mà một ngày tôi dành 1 tiếng đồng hồ ra để học, ngày nào tôi cũng học hết, thế thì tôi có 1 tiếng đồng hồ nhân cho 365 đúng không? Nhưng mà tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi làm cái điều này liên tục 5 năm. Tức là bây giờ 1 giờ nhân cho 365 ngày nhân cho 5 năm. Tôi đố bạn đuổi kịp tôi, chấp bạn luôn. Bạn có tài gì đó tôi không quan tâm luôn. Tôi đố bạn đuổi kịp tôi, đúng không? Nói như thế thì các bạn hiểu là tài năng là một phần, nhưng mà biến tài năng đó trở thành khả năng thực tế trong đời sống, biến thành một cái gì đó của mình, thì câu chuyện nó không đơn giản. Câu chuyện nó không đơn giản nên tôi mới nói có những người rất lãng phí tài năng của mình. Trời phú cho họ cái điều đó, nhưng mà họ lại không xài được. Họ có 10 nhưng họ chỉ xài có 1. Và trong khi đó có những người khác tôi biết ít tài năng hơn chắc chắn luôn. Rất dễ thấy những cái điều này các bạn. Các bạn vào một cái lớp học các bạn biết liền, có những người thông minh lắm nhưng mà họ không xài được. Tại vì họ không có sự chú tâm, không có sự rèn luyện, không có sự nỗ lực. Thế thì càng ngày nó càng mai một. Trong khi thằng khác nó biết là nó không giỏi nhưng mà nó siêng, nó nỗ lực. Nó đi chậm hơn người ta nhưng mà nó đi đều. Trong khi thằng khác nằm ngủ thì nó vẫn đi. Thằng khác đi chơi thì nó vẫn đi. Thằng khác hưởng thụ thì nó vẫn đi. Thì chẳng có gì bất ngờ nếu mà kết thúc cái người mà đi đều, liên tục không ngừng nghỉ lại là cái người tới đích trước. Thậm chí là bỏ xa cái người tới thứ hai. Câu chuyện là như vậy đó các bạn. Nên là sau cái bài này tôi muốn là nếu mà bạn cảm thấy bạn không thông minh lắm, không sao các bạn, bạn vẫn thắng được như thường. Và ngược lại nếu bạn cảm thấy bạn thông minh thì tôi muốn bạn cẩn thận chút xíu. Đó là cái sự thông minh, cái khiếu, cái trời phú của các bạn là tiềm năng thôi. Bạn phải mang nó trở thành sự thật thì bạn mới thành công được. Chứ cái tiềm năng thì cũng chưa nói được cái gì đâu. Ha, đương nhiên tôi sẽ nói thêm 2 cái trường hợp có phần cực đoan, đầu và đuôi của một cái thang đo. Nãy tôi nói khúc giữa, có nghĩa là bạn không thông minh bằng người ta, nhưng bạn nỗ lực cố gắng, chịu khó, bạn vẫn có thể thắng được. Và một cái trường hợp ngược lại, Đó là ông thông minh nhưng ông không xài, ông vẫn thua như thường. Nhưng sẽ còn hai trường hợp nữa. Nếu ông không thông minh, ông không có nhiều thuận lợi bằng người ta mà ông lười nữa là đời ông nát lắm. Đời ông rất nát đấy. Nên ông cũng phải cẩn thận. Những ông mà cảm thấy mình không quá nổi trội so với người khác mà ông lại còn kém ý chí cuộc sống nữa thì thôi, tiêu ông chắc luôn, thiệt. Đó là một trường hợp. Và một trường hợp còn lại, nếu mà một cái ông vô cùng tài năng mà ý chí của ông lại siêu phàm nữa thì ông là ai? Ông là top 1% trong cái lĩnh vực đó đó. Các bạn thấy đúng không? Nên tôi mới nói là ok, cái sự thông minh, thuận lợi là tốt. Và nếu những người đó mà có cái ý chí nữa thì ôi giời ơi, họ thuộc top 1%, đúng không? Nhưng ví dụ tôi và các bạn là những người bình thường đi, tôi chả bao giờ mong muốn là mình sẽ rớt cái top 1%. Tôi hạnh phúc khi vào cái top 30% ở trên. Tức là 30% những người có thể làm tốt được cái việc đó, có thể sống khỏe và có thể đóng góp một cái giá trị gì đó. Tôi không muốn rớt vào một cái số rất lớn ở của sự thất bại. Tôi chỉ cần rớt vào 30% thành công là được rồi. Thì đó là điều tôi muốn. Vì tôi biết tài năng tôi tới đâu. Và tôi biết là tôi cần phải bỏ thật nhiều cái sự cố gắng nỗ lực để xài cái tài năng giới hạn của mình. Thì tôi vẫn có thể thoải mái trên cuộc sống này. Các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều người mà đi karaoke hát cực hay. Chả có gì đảm bảo là người đó sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng cả. Vì trở thành một ca sĩ nổi tiếng nó cần rất nhiều những nỗ lực bên cạnh tài năng. Bạn hiểu không? Cái người đó sẽ phải cố gắng tiếp thu thêm rất nhiều những kiến thức khác bên cạnh cái việc đơn thuần là hát hò. Bạn được trời cho một cái giọng hát tuyệt vời, nhưng mà đâu có đủ. Đâu có đủ các bạn, đúng không? Bạn phải nỗ lực để giữ cái giọng đó, vì đến một lứa tuổi nào đó nếu bạn không có kỹ thuật để giữ thì giọng bạn nó cũng dở đi à. Đó còn là câu chuyện phải chọn cái bài nào để nó trở thành bài hit nữa, nhiều người yêu thích nữa, đúng không? Rồi phải tiếp xúc quan hệ công chúng để báo đài thương mình, đưa tin cho mình, nhiều lắm. Nên thành ra cái tài năng ban đầu của các bạn đi một cái con đường dài, các bạn sẽ thấy là nó đóng góp có đấy, nhưng nó không phải là tất cả nha. Và đương nhiên là giản lược lại một cách đơn giản nhất thì các bạn làm ơn nhớ cái điều này. Nhớ cái phép toán tiểu học mà tôi nói các bạn. Anh có 10 phần tài nhưng anh chỉ xài có 1. Thì anh không thể nào bằng được cái thằng khác. Nó tài nó chỉ có 5 thôi nhưng nó xài tới 2, tới 3. Và xét theo cái quan điểm này, các bạn sẽ thấy có những người rất là kém may mắn nhưng vẫn thành công. Tôi cảm thấy những người đó là những người tài họ chỉ có 3, 4 thôi. Nhưng mà cái nghị lực của họ phi thường để họ xài hết 3, 4 phần đó. Thì họ vẫn hơn phần lớn người trong chúng ta. Thực sự, hai cái phương trình thì tôi vừa tóm rồi. Thế thì bây giờ tôi nói thêm một cái điều nữa. Chúng ta cần phải phát hiện ra được một cái điều gì đó mình có tiềm năng. Chứ mà đừng có chạy theo một cái điều gì đó mình không có tiềm năng thì nó cũng hỏng. Chỗ này tôi cũng ghi chú luôn chút xíu cho các bạn. Ở trên Facebook tôi đã từng gặp một vài người họ tranh luận như thế này. Khi bạn rèn luyện thì sự rèn luyện đó sẽ sinh ra tài năng cho bạn. Thì thực ra đó, cái điều này tôi sẽ rất là phản đối. Vì tôi bẻ luôn cái mệnh đề này, tôi khẳng định nó không đúng. Sẽ có những lĩnh vực tài năng của các bạn bằng không, thậm chí là tài năng của các bạn là số âm, thì bạn luyện cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chả thể nào mà cho các bạn trở thành một cái khả năng thực tế được. Các bạn đi nhậu nữa, các bạn sẽ thấy là trong cái bàn nhậu, đặc biệt là nếu mà có những cái loa karaoke, các bạn sẽ hiểu được những gì tôi đang nói. Có những người không hát được, bạn hiểu không? Có những người không hát được, bây giờ bạn đi khuyên người đó, bạn gieo cho họ một cái niềm tin là anh hát ok lắm đi, anh luyện tập đi làm ca sĩ đi, bạn hại họ chết. Có những người đơn giản là không có một chút tài năng nào trong một cái lĩnh vực nhất định. Ví dụ hát hò đi, anh hát sai cao độ, anh hát sai trường độ, anh hát sai cường độ. Cái nhịp anh be bét thì làm sao mà anh có thể làm ca sĩ được. Và anh càng luyện tập thì anh cũng không có bao giờ thành công được. Anh luyện tập cả đời, anh vẫn thua những cái người mà phải gọi là chả cần luyện tập gì. Tại vì tài năng của anh bằng không. Khi nào tài năng của anh bằng 5, bằng 7 đi, thì anh mới hơn được cái thằng không luyện tập. Chứ nếu mà tài năng của anh bằng không thì anh không luyện được. Nên tôi phải bẻ cái nhận định là nhiều khi luyện tập nó sinh ra tài năng thì không phải. Bạn phải có một cái vốn nhất định. Rồi sau đó bạn luyện tập trên cái vốn đó thì sau đó nó mới sinh ra được cái thành quả thực tế. Ví dụ bây giờ nghề bác sĩ đi, bác sĩ phẫu thuật đi. Thì bạn phải có một cái khả năng nào đó gọi là trời phú trong cái lĩnh vực đó thì bạn mới làm được. Còn ví dụ như bạn là một cái người sinh ra vô cùng cẩu thả, coi như nó vận vào máu của mình rồi. Mà bây giờ bạn đi làm bác sĩ phẫu thuật thì ok, trời ơi, nguy. Bạn có cố mấy đi chăng nữa thì xác suất tai nạn rất cao khi các bạn làm việc. Bạn hiểu ý tôi không? Nên cái điều tôi muốn nói là khi mình chọn một cái điều gì đó mình cố gắng cũng nên để ý chút xíu. Chọn những thứ mình cảm thấy mình không quá dở. Mình cảm thấy mình không quá dở, mình thinh thích, mình có một chút khả năng tạm tạm ok, đó là được. Và sau đó hãy nhét vào sự cố gắng, nhét vào sự nỗ lực, bạn sẽ vươn lên. Và tôi nói rồi, có thể bạn sẽ không rơi vào được cái top 1% những người giỏi nhất, cái top 5% những người giỏi nhất, cái thậm chí là cái top 10% những người giỏi nhất thì bạn cũng rớt ra ngoài. Nhưng bạn hoàn toàn có thể sống rất khỏe
và rất hạnh phúc khi bạn rớt vào khoảng 30% những người giỏi nhất. Ok, khỏe, bạn phải hiểu chuyện đó. Tôi cảm thấy cuộc sống này đơn giản là thế. Và cái việc mà làm toán cơ bản này á các bạn, nó không chỉ đúng với cái tài của mình mà nó còn đúng với thời gian của mình. Một trong những cái câu mà tôi dị ứng nhất, tôi phải thừa nhận các bạn, tôi là con người mà, nên cái gì mà tôi không thích thì tôi cũng phải thừa nhận với các bạn chứ. Tôi đâu thể nào làm hoa hậu thân thiện, và tôi cũng chả muốn ai nhìn mình là hoa hậu thân thiện hết. Tại vì mình xấu quắc rồi, hoa hậu gì. Giỡn giỡn á, quay trở lại vấn đề. Bây giờ anh có nhiều thời gian, nhưng mà anh sử dụng thời gian của anh kém quá thì chưa chắc anh hơn tôi đâu. Khi mà tôi có thời gian eo hẹp nhưng tôi xài nó đáng. Đây là cái vấn đề rất nhiều người gặp phải. Thật là tiếc khi thật nhiều người trẻ có rất nhiều thời gian nhưng không biết sử dụng thời gian để cải thiện cuộc sống của mình mà còn làm cho mình lún sâu hơn. Đó là cái điều đáng tiếc các bạn. Một ngày bạn rảnh 5-6 tiếng. Trời ơi, tôi thèm cái sự rảnh rỗi của các bạn vì tôi không rảnh được như vậy. Tôi làm việc rất nhiều, tôi không rảnh được như vậy. Nhưng mà thời gian thật nhiều của các bạn có mà các bạn không hề khá lên. Tiếc quá. Vì các bạn biết là cái công thức để thành công và vào cái top 30% ở cuộc sống này thực ra nó đơn giản lắm. Là một cái lĩnh vực bạn có cái năng khiếu tương đối thôi. Không cần quá giỏi thiệt. Nếu bạn chưa tìm ra được một cái lĩnh vực mà bạn cho rằng mình vô cùng tài năng thì thôi bạn cứ chọn một cái lĩnh vực bạn có tài năng tương đối thôi cũng được. Và một ngày bạn đập cho nó 5-6 tiếng đồng hồ của sự cố gắng thì ai chơi lại các bạn. Công thức là như vậy đó. Nhưng bạn có làm được đâu. Bạn lãng phí thời gian và bạn cảm thấy mình vô dụng. Chính xác là theo nghĩa đen, bạn lãng phí cuộc sống của mình. Các bạn thấy có rất nhiều người, tôi thương lắm. Trong một lần đi ăn một cái nhà hàng ở quận nhất, cái nhà hàng đó vắng vắng, tôi vô tôi gửi xe. Tại vì cái nhà hàng đó là mình ngồi ở trong á thì cái kính mình nhìn ra mình thấy cái người gửi xe. Thì các bạn biết là cái em gửi xe đó, em ngồi sau khi mà ghi xe này nọ xong hết rồi đó, em ngồi đó em đọc sách. Trời ơi là trời, cái chỗ cũng khá là an toàn các bạn. Xung quanh cái chỗ gửi xe là người ta đã ràng dây đồ lại hết rồi nên khả năng bị ăn trộm này nó cũng ít lắm. Và em đó ngồi ngay cái chỗ mà có thể quan sát hết mọi thứ. Em đó ngồi em đó đọc sách. Và cái đèn mà đọc của em đó là cái đèn đường đó các bạn. Tận dụng thời gian tới mức đó, ngồi đọc sách, một cuốn sách khá là dày. Và cứ em đó ngồi đọc, cứ khoảng 1-2 phút em đó ngước lên dòm xe. Rồi sau đó em đó lại đọc tiếp. Tôi ngồi trong cái nhà hàng, tôi nhìn ra tôi thực sự rất là cảm động. Vì tôi biết cái cuộc đời này không thể nào mà tệ được. Cái sự khốn khó của em này bây giờ chỉ là ngắn hạn thôi, chỉ là tạm thời thôi, cuộc sống của em này sẽ tốt lên. Tại vì em biết sử dụng thời gian của mình, em biết tối ưu thời gian của mình. Em không dùng thời gian đó để chơi game, em không dùng thời gian đó để tán gẫu, em đang dùng một thời gian để làm cho cuộc sống của em tốt lên. Em sẽ học được rất nhiều thứ và biết đâu đấy, những kiến thức mà em đang đọc, nó có thể vận vào cái nghề của em là nghề người giữ xe. Em sẽ biết cách làm cho người khác vui lòng khi mà dắt xe cho họ. Em sẽ nhìn ngược lại cái nhà hàng mà em đang làm thuê, em sẽ nhìn ra được những cái công thức thành công của họ. Em sẽ nhìn ra được những cái chiêu thức trong cái việc lên menu này nọ của cái nhà hàng này, em sẽ học và nhìn ra được. À, em sẽ nhìn ra được vì em có kiến thức trợ giúp. Em sẽ biết là à, ngày thứ mấy thì cái quán này đông khách nhất. Em sẽ biết là à, cái hàng hóa cá, tôm, hải sản của cái nhà hàng này lấy từ cái đầu mối nào. Em sẽ học được rất nhiều những bài học thực tế mà những người không biết tự học sẽ không bao giờ thắc mắc. Nhưng mà cái người biết tự học sẽ luôn đặt những câu hỏi này. À, cái nhà hàng này tóm lại nó được tạo ra bởi những cái điều gì nhỉ? Mình tò mò, mình muốn tìm hiểu. Cái người biết tự học họ sẽ có những cái thắc mắc như vậy. Và sau này ra đời họ có những cái kinh nghiệm sẵn trước đó. Khả năng thành công của họ cao hơn. Thật sự, đương nhiên đây là những cái sự suy diễn của tôi thôi. Ai biết được vài năm nữa cái người em đang làm cái nghề giữ xe này có thành công hay không. Nhưng cái xác suất nó tăng lên rồi đấy. Tại vì tôi nhìn thấy cái cách người này sử dụng thời gian. Nên tôi biết là cuộc sống của cái bạn này sẽ có những sự thay đổi. Và tôi nhìn những người khác, nếu mà họ không sử dụng thời gian tốt, họ quá lãng phí thời gian, thì coi chừng. Đúng không? Mình nói chuyện sáng suốt mà. Bây giờ bảo chọn giữa một cái ông mà cứ rảnh là học với một cái ông cứ rảnh là chơi, thì nói thiệt tôi all in. Nói thật các bạn, tôi all in. Có nghĩa là có nhiều vốn tôi đập hết vô, tôi cá ở cái ông mà cứ rảnh là học. Thiệt. Này nói rất thật. Nên thành ra là cái bài này căn bản nó cũng chỉ là những cái ý tưởng đơn giản mà có thể các bạn đã nghe tôi nói đâu đó rồi. Và tôi quyết định tôi vẫn làm lại theo một cái góc nhìn mới cái bài này, cái vấn đề này, vì hàng ngày tôi vẫn nhận được rất nhiều những cái lời than thở của những người quản lý. Tôi vẫn nhận được rất là nhiều những cái lời than thở của những sinh viên. Và tôi cũng nhận được rất nhiều những cái câu chuyện phải gọi là hơi buồn với những người làm đường lạc lối. Đã từng hồi xưa đi học rất giỏi, đã từng học sinh giỏi đủ thứ hết. Nhưng mà cuộc sống càng lúc càng trượt dài. Vì họ không hiểu được bài toán cơ bản, bài toán tiểu học. Ông trời chỉ cho bạn cái tài tiềm năng thôi. Nó mơ hồ lắm các bạn. Và chưa ai công nhận cái tài của bạn hết. bạn phải mang nó và biến nó thành sự thật, đúng không? Đồng ý là bắt đầu cuộc chơi, xuất phát của bạn tốt hơn người ta. Bạn có khả năng Anh ngữ rất tốt, bạn học rất nhanh, nhưng lúc đó bạn vẫn chưa phải là người có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo mà. Bạn chỉ chẳng qua học nhanh hơn người ta một chút thôi. Còn cái câu chuyện mà từ cái chỗ mà có năng khiếu về tiếng Anh đến cái giai đoạn sử dụng nó rào, thậm chí nói chuyện tiếng Anh một cách tinh tế, có thể pha trò hài hước trong tiếng Anh, có thể hiểu được những câu chuyện chuyên ngành, có thể đọc một cuốn sách dày cui bằng tiếng Anh. Cái đó nó cần sự nỗ lực. Chứ chấp luôn năng khiếu bạn không có đọc nổi đâu. Bạn chỉ có một chút thuận lợi ban đầu thôi. Hãy nhớ chuyện đó nha. Hãy nhớ chuyện đó. Nếu bạn hên, nói thẳng là vậy, bạn có quá nhiều tài năng, thì tôi chúc bạn vào được cái top 1%, 5% hay 10%. Nhưng ngược lại, nếu bạn cũng như tôi, chỉ đơn giản là kha khá thôi, chứ không phải gọi là quá giỏi trong những gì mình làm, thì chúng ta phải bù vô đó công sức, nỗ lực, sự nhức đầu, để mà khi mà mình chỉ có 5 phần tài hoặc là 7 phần tài, mình xài được tới 3-4, thì mình vẫn có vị trí ở cuộc sống này. Ha, cái sự chểnh mạng, cái sự lười biếng nó rất là nguy hiểm, mà chỉ khi nào các bạn thất bại rồi các bạn mới thấy được cái sự chua chát của nó. Hy vọng là những gì tôi nói có thể lay động và tác động được một cái điều gì đó trong tâm khảm của các bạn ha. Thôi, cái bài kỳ này cũng khá dài rồi ha. Bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.